Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Đâu đâu cũng là trường tu luyện, đâu đâu cũng có thể gặp người hữu duyên. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tây Giang, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 12 tháng 2 năm 2022. Một buổi tối trước khi về nhà, trưởng phòng giam đã minh bạch chân tướng liền đặc biệt tổ chức buổi liên hoan tiễn tôi đi. Mỗi người phòng giam đều biểu diễn một tiết mục. Trưởng phòng giam lấy đồ ăn vặt của mình chia cho mọi người. Cô ấy để tôi phát biểu đầu tiên. Tôi nói mỗi người cần nhớ kỹ 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Trưởng phòng giam bảo, mọi người cùng giơ tay lên niệm lớn với tôi. Pháp luân đại pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Trích từ bài dưới đây. Giữa tháng 7 năm 2020, tôi cùng hai đồng tu bị cảnh sát Trung Cộng bắt cóc, bị giam phi pháp vào một trại tạm giam. Vừa bước chân vào phòng giam, tôi đã thấy phòng chật ních người nằm ngủ trên đất, trên giường lớn. Vì đang lúc giữa hè, không khí vừa ngột ngạt vừa nóng, cửa phòng giam đóng chặt, mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc pha tạp với nhau nồng nặc. Vốn một phòng giam tiêu chuẩn chỉ có thể giam được từ 8 đến 10 người, vậy mà giờ giam tới 24 người, chật chội không thể tả. Tôi bị xếp nằm ngủ trên nền đất gần cửa nhà vệ sinh. Tôi nghĩ mình là một đệ tử Đại Pháp, vậy mà lại bị giam vào đây. Tôi cần vẫn làm tốt 3 việc, cứu độ chúng sinh. Sau đó tôi đầu tiên tĩnh tâm nhẩm lại Pháp, phát chính niệm, thanh lý trường không gian của bản thân. Hễ có cơ hội là tôi nói chuyện với từng người một, hỏi họ vì sao bị giam giữ và tiến triển của vụ án thế nào. Tôi quan tâm đến họ, biểu thị sự đồng cảm với những gì họ trải qua, khuyên răn và an ủi họ, lại giúp đỡ họ hết sức trong sinh hoạt. Tự họ cũng cảm nhận được sự lương thiện và thuần chân của đệ tử Đại Pháp. Đa số đều minh bạch chân tướng, lựa chọn tam thoái, thoái xuất khỏi Đảng Trung Cộng và tổ chức đoàn, đội. Dưới đây, tôi xin trình bày về quãng thời gian tôi bị giam cầm phi pháp ở trại tạm giam và một vài câu chuyện về những người bị giam ở đây được cứu nhờ tam thoái sau khi tôi giảng chân tướng bằng tâm từ bi. 1. Nghi phạm phóng hỏa minh bạch chân tướng, 10 ngày sau được phóng thích. Đầu tháng 8 năm 2020, một phụ nữ trung niên bị nghi phóng hỏa bị giam vào phòng này. Hai mu bàn tay của cô ấy đều bị bỏng, chị ấy được xếp nằm ngủ bên trái tôi. Tôi hỏi sự tình vụ án, chị ấy trả lời bị chồng thứ hai hãm hại nên bị bắt tới đây. Một tối, chị ấy đốt nhang mũi, không cẩn thận làm cháy màn. Chồng chị ấy thừa cơ mưu hại, nói chị ấy cố ý phóng hỏa. Chị ấy nghe người trong tù nói tội phóng hỏa sẽ bị phán tội rất nặng nên vô cùng suy sụp, nói không sống nổi nữa rồi. Tôi thường khuyên nhủ và giúp đỡ chị ấy trong sinh hoạt. Vì đang mùa hè, ngày cũng cần tắm rửa giặt giũ, tay chị ấy bỏng không động vào nước được. Tôi bèn giúp chị ấy giặt quần áo, hết mình giúp chị ấy mọi mặt. Chị ấy vô cùng cảm động. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho chị ấy nghe, cũng khuyên chị ấy thoái tổ chức đoàn thanh niên và đội thiếu niên của Trung Cộng. Tôi bảo chị ấy, hãy thành tâm niệm, 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, chị sẽ được phúc báo, mọi việc đều có thể chuyển biến. Nghe những câu chuyện tôi kể, chị ấy rất vui mừng, nói nhất định sẽ niệm. Ước chừng một tuần sau, tay chị ấy dù không bôi thuốc mà đã đỡ hơn nhiều. Chị ấy kể với tôi là hôm nào cũng niệm 9 chữ chân ngôn 100 lần. Đến hôm thứ 10, cảnh sát trại giam gọi tên chị ấy, bảo thu dọn đồ cá nhân để ra tù, được bảo lãnh quản thúc tại nhà. Chị ấy kinh ngạc vui mừng chạy tới chỗ tôi. Cảm ơn chị nhé. Pháp Luân Công thật sự hiền linh rồi. Tôi bảo, chị về hãy nói với người nhà chân tướng Pháp Luân Công, bảo họ cũng thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, để họ cũng đắc được phúc báo. Thông qua việc này, mấy người trong tù căn bản không rõ chân tướng cũng phát sinh chuyển biến. Họ thoái xuất khỏi các tổ chức, đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Vì đang trong thời kỳ dịch bệnh, phòng giam nhỏ chỗ tôi trở thành phòng cách ly. Những người bị vào tù bắt buộc phải ở phòng này trong vòng nửa tháng để theo dõi, sau đó mới phân sang phòng giam cố định. Tôi ở đây lâu, có cơ hội tiếp xúc với càng nhiều tù nhân. Do đó tôi phát một niệm, để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa, xin sư phụ hãy để con đừng bị đưa đến phòng giam khác. Kết quả, tôi thực sự ở phòng cách ly đó hơn một năm. Tại gian phòng nhỏ này tôi đã giảng chân tướng, làm tam thoái cho hơn 100 tù nhân. Sinh mệnh của họ đã được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ. 2. Sáng tỏ chân tướng, bỏ được ma túy, bệnh động kinh biến mất. Một hôm vào cuối tháng 9, một người nghiện ma túy vào phòng giam, bị xếp nằm cạnh tôi. Vừa vào, cô ấy đã lên cơn nghiện la hét lung tung, hai chân đá loạn, náo loạn cả phòng giam. Trưởng phòng giam cáu lên mắng nhiếc cô ấy. Tôi cũng bị sự ầm ĩ của cô ấy mà cả đêm không ngủ được. Thấy bộ dạng thống khổ của cô ấy, tôi không ghét bỏ hay trách cứ cô ấy, mà lấy bánh quy, rót nước sạch, đợi cô ấy tĩnh lại thì cho cô ấy ăn uống. Ban ngày, tôi giảng chân tướng đại pháp rồi nói cô hãy thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi kể, hồi còn ở trại cưỡng bức lao động, tôi đã từng gặp người từng nghiện ma túy. Sau khi tu luyện pháp luân công, đã triệt để cai nghiện ma túy. Cô ấy nghe xong, liền nói, tôi tin lời chị kể, chị dạy tôi đi. Sau khi ra ngoài tôi sẽ tìm chị, cùng luyện với chị. Tôi cũng rất muốn sống cuộc sống của người bình thường. Tôi nhận lời, rồi cho cô ấy địa chỉ nhà tôi. Từ đó về sau, cứ trong thời gian trại tạm giam quy định phải ngồi yên tĩnh, là cô ấy liền niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Từ đó trở đi, cô ấy không còn lên cơn nghiện nữa. Một hôm vào tháng 10, có một bệnh nhân bị động kinh vào nhà giam. Lúc mới vào, hai mắt cô ấy chứa đầy căm hận. Hầu như tuần nào cô ấy cũng phát bệnh một lần. Cứ phát bệnh là tiểu ra quần, ra giường, còn lên cơn co giật cắn lưỡi. Mọi người cùng phòng giam đều không dám lại gần cô ấy. Sợ cô ấy đánh người, càng sợ cô ấy lên cơn bệnh. Không ai muốn, cũng không ai dám ngủ cạnh. Đều tránh xa cô ấy. Sau lưng thì chửi rủa cô ấy là đồ ngu, đồ bệnh thần kinh. Ai cũng cười nhạo, không thèm đoái hoài đến cô ấy. Tôi muốn chủ động giảng chân tướng cho cô ấy. Lúc ấy trưởng phòng giam phải xếp chỗ cho cô ấy. Vì rất nhiều người ghét bỏ cô ấy, nên trưởng phòng giam rất khó xử. Cuối cùng, cô ấy nghĩ đến tôi, vì tôi là đệ tử đại pháp tu chân thiện nhẫn, nên sẽ dễ nói chuyện. Bèn cho chỗ cô ấy ra chỗ cạnh tôi. Tôi không một chút ghét bỏ hay oán hận, mà hòa khí nói chuyện với cô ấy. Tôi cũng đưa đồ ăn cho cô ấy. Cô ấy đáp, cảm ơn chị, tôi không ăn. Tôi khen cô ấy một câu, cô ấy liền mở to mắt nhìn tôi, tưởng mình nghe nhầm. Tôi liền nhắc lại một lần nữa, cô ấy đã mỉm cười nói. Từ trước tới giờ, chưa từng có người nói tôi thông minh hay khôn khéo. Mọi người đều mạ lị tôi là đồ ngốc, đều không thèm để ý đến tôi, ghét bỏ tôi. Chị này, chị là người duy nhất khen tôi đấy, lại còn không ghét bỏ tôi, còn cho tôi đồ ăn, lại nguyện ý chung giường chung chăn với tôi. Tôi thực sự rất cảm động. Chị lương thiện như vậy, do phạm tội gì mà phải vào đây? Tôi nói, tôi đi tu Phật là bị bức hại mà bị giam vào đây. Cô ấy bảo, thảo nào, chị hoàn toàn không giống với người khác, chị rất lương thiện. Ôi chao, thì ra là tu Phật, người tốt thế này mà lại bị bắt giam, Đảng Cộng sản quá bại hoại rồi. Tôi nói với cô ấy, tôi từ khi luyện Pháp Luân Công, hơn 20 năm nay chưa phải uống một viên thuốc nào, cũng không cần đi bệnh viện khám bệnh, thân thể lúc nào cũng khỏe. Trông cũng trẻ ra nữa. Cô ấy nói, linh nghiệm vậy sao? Bệnh này của tôi có thể chữa khỏi không? Tôi trả lời, có rất nhiều các loại bệnh tật, thậm chí cả người bị bệnh ung thư, nhờ luyện pháp luân công đều khôi phục sức khỏe. Chỉ cần là chân tu, nhất định sẽ khỏi. Tôi còn nói cho cô ấy biết một cách chi tiết tình hình pháp luân công được hồng truyền trên thế giới. Giảng cho cô ấy nghe pháp luân công trừ bệnh khỏe thân, sự siêu thường và thần kỳ của việc thăng hoa đạo đức. Lúc tôi dạy cô ấy niệm 9 chữ chân ngôn, cô ấy nói chưa từng đọc sách, không biết chữ, không nhớ nổi, muốn tôi dạy từng chữ cho cô ấy. Ban ngày, đến giờ quy định phải ngồi yên tĩnh, tôi bảo cô ấy sang ngồi cạnh mình, dạy cô ấy niệm từng lượt, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô ấy học xong rất vui mừng, bảo sáng niệm 100 lần, buổi chiều niệm 100 lần, buổi tối cũng niệm 100 lần. Ngày ngày đều kiên trì niệm như thế, mỗi hôm đều niệm 300 lần. Hơn một tháng trôi qua, bệnh động kinh của cô ấy chưa một lần nào phát tác. Cô ấy vô cùng hạnh phúc, nói ra rồi nhất định sẽ tìm tôi luyện công. Hoặc tôi đi tìm cô ấy cũng được. Cô ấy đưa địa chỉ nhà cho tôi, mong tôi nhất định tìm cô ấy, dạy cô ấy luyện công. Mấy hôm sau, vào một buổi tối, tôi thấy mặt cô ấy không vui, cũng không mặn mà đáp chuyện tôi. Tôi không hiểu đã phát sinh việc gì. Đến giờ nghỉ giải lao trưa ngày hôm sau, cơn động kinh của cô ấy đột nhiên phát tác. Đến mấy người cũng không khống chế nổi cô ấy. Trường phòng Sam nhanh chóng ấn nút gọi khẩn cấp. Bác sĩ vào tiêm, cô ấy mới chấn định lại được. Tôi dùng khăn mặt, lau tay cho cô ấy rồi hỏi có phải cô ấy không niệm chín chữ chân ngôn nữa không. Cô ấy gật đầu khóc. Tôi hỏi sao không niệm nữa. Cô ấy trả lời tối hôm kia, trưởng phòng giam gọi cô ấy. Nói có người tố giác việc cô ấy làm, nói không hiểu ngày ngày cô ấy lẩm bẩm cái gì. Người kia còn nói nếu trưởng phòng giam còn không quản lý việc này, cô ta sẽ báo lên cảnh sát cai trại. Thế là trưởng phòng giam cũng sợ, không cho cô ấy niệm nữa. Tôi nói, chị biết là tốt, sao còn phải nghe người khác? Mình phải tự nắm giữ sinh mệnh của chính mình chứ. Ai cũng không thể làm chủ sinh mệnh của người khác. Với lại chị cần phải biết, điều chị niệm là Phật Pháp, là có Phật bảo hộ. Mặc niệm trong tâm cũng có tác dụng như thế. Cô ấy nghe lời tôi nói, trong tâm mặc niệm, sau đó thì không phát bệnh nữa. 5 tháng sau, cô ấy được trả về nhà. 3. Minh bạch chân tướng, trưởng phòng giam hô lớn, pháp luân đại pháp hảo. Tháng 4 năm 2021, trưởng phòng giam mãn hạn và một trưởng phòng giam mới từ phòng giam khác sang thay thế. Trưởng phòng giam mới khá hung dữ, động một chút là muốn trừng phạt. Nhiều người tức giận trong lòng mà không dám nói. Ai cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, làm cho cả phòng giam căng thẳng. Có một lần, có mấy tù nhân mới vào phòng giam, trong đó có một người muốn mượn tôi một chiếc quần lót mới. Tôi xuất phát từ lòng tốt cho cô ấy mượn. Sau đó, bị trưởng phòng giam biết, hai chúng tôi đều bị phạt làm công ích. Trong tâm tôi bất bình, tôi nghĩ, tôi làm việc tốt còn sai sao? Tôi phải tìm trưởng phòng giam nói đạo lý. Quay đầu lại nghĩ, người tu luyện chúng ta phải làm được đã bất hoàn thủ, mà bất hoàn khẩu, liền không đi tranh cãi với cô ấy nữa. Hướng nội mà tìm, tu bỏ tâm tranh đấu của bản thân. Còn có một lần, có người để nhầm đồ, tôi ban đầu nói cô ấy không thèm để ý. Tôi lại nói với cô ấy vẫn không để ý. Tôi liền to tiếng nhắc nhở cô ấy, trưởng phòng giam nghe thấy, liền phạt chúng tôi đi trực đêm. Tôi hỏi tại sao, trưởng phòng giam nói vì tôi đã to tiếng. Lúc đó tôi nhẫn lại được, không tranh biện với cô ấy nhưng trong tâm rất bất bình, cảm thấy trưởng phòng giam kỳ thị tôi. Sau đó, tôi tăng cường nhẩm thuộc pháp, phát hiện mình có tâm tranh đấu, cái tâm không muốn bị người khác nói và còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ. Tôi biết trong bất cứ tình huống nào đều phải tu tốt bản thân. Sau khi tìm được tâm chấp trước của bản thân, tôi đã buông bỏ hết. Một hôm vào tháng 8 năm 2021, một tù nhân phạm tội kinh tế vào phòng giam. Trưởng phòng giam phân việc cho cô ấy không làm. Trưởng phòng giam mắng mỏ và muốn trừng phạt cô ấy liền không chịu nổi, cảm thấy lòng tự tôn bị tổn hại nghiêm trọng. Cô ấy không chấp nhận nổi kiểu ăn nói đó, thậm chí còn nghĩ đến tự sát. Nhiều người khuyên cô ấy đều không nghe lọt. Tôi ngồi cạnh, an ủi cô ấy, giảng cho cô ấy về quan hệ nhân duyên giữa người với người, đạo lý thiện ác tất báo, rồi kể cho cô ấy nghe một vài câu chuyện xưa. Tôi còn dạy cô ấy niệm, nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành, trích bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Cô ấy bảo với tôi đã cảm thấy tốt lên rất nhiều, trong tâm cũng thấy thanh thản hơn nhiều. Tôi giảng chân tướng đại pháp cho cô ấy, bảo cô ấy thường xuyên niệm, pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhẫn hảo. Cũng giúp cô ấy làm tam thoái. Cô ấy muốn tôi cho địa chỉ, nói khi nào ra, nhất định sẽ tìm tôi luyện công. Trong nửa tháng chúng tôi ở cùng phòng, tôi dạy cô ấy học thuộc 2 bài thơ, Tố Nhân và Đạo Trung trong Hồng Ngâm, bài cảnh giới và pháp chính trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Trong nửa tháng này, cả tâm lẫn thân của cô ấy đã có biến hóa lớn, da trắng lên, tính tình cũng không nóng nảy như thế nữa. Cô ấy vốn còn nghĩ tìm người trả thù trưởng phòng giam, nhưng giờ không những không nghĩ đến báo thù nữa mà còn chủ động xin lỗi trưởng phòng giam. Trưởng phòng giam thấy cô ấy phát sinh thay đổi lớn như thế, trong tâm biết rõ là tôi đã cải biến cách nghĩ của cô ấy. Trưởng phòng giam rất vui mừng nói với mọi người phải học theo bác gái Pháp Luân Công kia kìa, Bác ấy tu chân, thiện nhẫn. Tôi đáp, tôi vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu trong sách Đại Pháp đâu. Trưởng phòng giam hỏi, trong sách nói như thế nào? Tôi nói với họ trong sách nói. Nếu chư vị có thể nhẫn được vững, nhưng trong tâm vẫn chưa dứt bỏ, thì như thế vẫn chưa được. Trích, chuyển pháp luân. Lúc ấy, tôi nhẫn được rồi nhưng trong tâm vẫn bất bình. Trưởng phòng giam nói, cảnh giới cao như vậy sao? Sách ấy là sách gì? Ra khỏi đây tôi nhất định sẽ xem. Tôi nói tên cuốn sách là Chuyển Pháp Luân. Cô ấy nói, nhớ kỹ rồi. Một hôm, trưởng phòng giam bị ốm, nằm ngủ trên giường lớn. Trên giường có hai người đang nói chuyện. Nói hoài, không hiểu sao lại nói đến Pháp Luân Công. Một người trong họ mạn lị Pháp Luân Công không tốt như thế này, như thế kia. Tôi ngồi ghế bên dưới nghe thấy, chính lúc chuẩn bị xen vào giảng chân tướng. Trưởng phòng giam đột nhiên quay người sang, quát hai cô kia. Không cho các cô nói năng lung tung. Pháp Luân Công là tốt, Pháp Luân Công là tốt. Xuống ngay đi, xuống xin lỗi bác gái Pháp Luân Công ngay. Hai người đó đỏ mặt xin lỗi tôi. Bác à, chúng tôi sai rồi, bác tha thứ cho chúng tôi nhé. Tôi nói, Pháp Luân Công là cứu người hướng thiện, dạy con người chiều theo tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn làm người tốt. Các cô đừng nghe tuyên truyền vu khống của Trung Cộng. Bọn họ mới chính là kẻ hại nước hại dân. Xin hãy nhớ kỹ 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, sẽ nhất định được phúc báo. Họ ra sức gật đầu nói, cảm ơn bác. Rồi tôi tới bên cạnh trưởng phòng giam nói, cảm ơn chị làm tốt lắm. Tôi bảo chị này, niệm 100 lần 9 chữ chân ngôn, bệnh của chị sẽ khỏi rất nhanh. Cô ấy nói, tôi tin bác, tôi niệm. Cuối cùng, tôi còn giúp cô ấy làm tam thoái. Một buổi tối trước khi về nhà, trưởng phòng giam đã minh bạch chân tướng, liền đặc biệt tổ chức buổi liên hoan tiễn tôi đi. Mỗi người phòng giam đều biểu diễn một tiết mục. Trưởng phòng giam lấy đồ ăn vặt của mình chia cho mọi người. Cô ấy để tôi phát biểu đầu tiên. Tôi nói mỗi người cần nhớ kỹ 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trưởng phòng giam bảo, mọi người cùng giơ tay lên niệm lớn với tôi, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Mọi người cùng đồng thanh niệm lên, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Toàn bộ người trong phòng giam đều được bao trùm trong niềm hạnh phúc, vui sướng của Phật quang phổ chiếu. Tôi thể ngộ được rằng, chỉ có tu luyện tốt chính mình mới có thể bình ổn làm tốt ba việc, mới có thể chân chính triển hiện được phong thái của đệ tử Đại Pháp, mới có thể khiến người thế gian lý giải, ủng hộ và tôn trọng, mới có thể thiết thực cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.